giáo lý do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu của Chúa để hướng dẫn chúng con hiểu được ý muốn của Chúa khi tạo thành chúng con, và chúng con làm đúng theo ý muốn của Chúa thì chúng con được bình an và hạnh phúc và làm vinh danh Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Rồi, mình đã học 10 giới răn của Chúa, thì giới răn đầu tiên, tất cả đều quy về giới răn đầu tiên hết, là yêu Chúa trên hết mọi sự, vì Chúa là đứng tạo thành chúng ta. Và những gì mình có là nhận lãnh từ nơi Chúa hết. Những cái gì mà mình làm được á, là chỉ có dễ phạm tội thôi, chỉ có tội lỗi thôi. Còn những gì tốt lành là đến từ Chúa. Chúa không có tạo ra sự dữ, nhưng mà sự dữ là do con người cũng như ma quỷ sử dụng sai cái tự do của mình, rồi từ đó nó gây ra những sự dữ cho con người. Vì chúng ta nếu đi đúng ra đường, đúng luật thì không sao hết, mà mình mở đường mới lao xuống hố thì tai nạn chết, đó là do mình. Vì vậy mà chúng ta có trên cái xa lộ về nước trời có những cái luật đi đường, đó là 10 giới răn của Chúa, là trước tiên, đó là căn bản. Đầu tiên là yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thì có giờ để tôn thờ Chúa, để cầu nguyện, để dự thánh lễ. Và yêu Chúa thì Chúa vô hình mà không thấy, Chúa đòi chúng ta phải thể hiện tình yêu của Chúa bằng những cái hành động cụ thể cho những người ngay trước mắt mình, đó là gia đình. Thì chúng ta học qua giới răn thứ tư là vợ chồng con cái, bổn phận của con cái với cha mẹ, bổn phận của cha mẹ với con cái, là bổn phận vợ chồng với nhau, đều nằm trong giới răn thứ tư này. Rồi ngay cả thầy cô giáo hay là cha sở hay là luật pháp quốc gia cũng nằm trong giới răn thứ tư. Rồi hôm nay chúng ta học bài 37 là giới răn thứ năm. Giới răn thứ năm là tôn trọng sự sống, chớ giết người. Chúng ta đọc ở trong sách Sáng Thế chương 2 câu 7, sách đầu tiên của Kinh Thánh. Chương 2 là Chúa sáng tạo vũ trụ này, xong hết mọi thứ rồi, Chúa mới sáng tạo con người, và Chúa ban cho con người có hơi thở. Chương 2 câu 7, ở trang 33 cuốn sách lớn, cuốn sách nhỏ không có.
Đức Chúa là Thiên Chúa, lấy bụi từ đất, nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.
Sinh khí tức là ban cho con người có linh hồn, ban cho con người có sự sống, để chúng ta khi mà hồn lìa khỏi xác là xác chết. Vì vậy mà cha mẹ cộng tác với nhau và cộng tác với Chúa để cho chúng ta 23 nhiễm sắc thể của người cha và 23 nhiễm sắc thể của người mẹ, thì chúng ta có một cái thể xác một nửa ở bên này, một nửa bên kia, mà không có giống ai trong một trong hai, là cái đó là vấn đề khác. Còn chúng ta phải đúng là phải giống cha, giống mẹ, mỗi bên một nửa, tại vì mỗi bên có 23 nhiễm sắc thể, và không có lấy trong bà con gần, bởi vì nó sẽ trùng những sắc thể với nhau, nó sinh ra nhiều cái bệnh tật. Còn linh hồn là đến từ Chúa, chứ không phải đến từ cha mẹ được. Linh hồn đến từ Thiên Chúa, rồi linh hồn sẽ về với Thiên Chúa. Vì vậy mà linh hồn bất tử, không có chết bao giờ hết. Linh hồn lìa khỏi xác thì là xác bị chết, xác sẽ bị đào thải, nhưng mà linh hồn sẽ về bên Chúa để ở đời đời với Chúa, nếu chúng ta giống Chúa, tức là có tình yêu. Mà không giống Chúa thì giống quỷ, là không có tình yêu, thì ở dưới hỏa ngục, đơn giản vậy thôi. Vì vậy phải tôn trọng sự sống. Giới răn thứ năm là chớ giết người, và phải bảo đảm an toàn cho sự sống và sức khỏe vì thiện ích thể lý cũng như đời sống tinh thần của chính mình và cho những người chung quanh mình. Vì vậy mà chúng ta phải luôn luôn tôn trọng sự sống. Vì thế giới này nếu mà không tôn trọng sự sống của con người đó, thì chúng ta không có bao giờ sống hạnh phúc được hết. Bây giờ cho giết người tự do, mua súng tự do, thì người ta cứ bắn nhau, người ta giết chết nhau không vô tù, thì làm sao? Thì không bao giờ một cái xã hội an toàn được hết. Mà ngay cả nhân viên cảnh sát, bây giờ ai cũng có súng mà muốn bắn tự do thì thua rồi, cả cảnh sát cũng không dám giải quyết vấn đề nữa. Nó đem súng ra nó bắn làm sao đây mà không bị vô tù. Cho nên bất cứ quốc gia nào phải tôn trọng cái luật bảo vệ sự sống. Người ta không dám cho phép bắn người tự do, nhưng mà người ta ăn hiếp những người thấp cổ bé miệng, chẳng hạn như các em bé trong bụng mẹ. Nó chưa có khả năng tự vệ, nó chưa có tiếng nói. Cho nên người ta ăn hiếp nó, mỗi năm là 45 triệu em bé bị giết chết trong bụng mẹ, mà với sự đồng ý của người mẹ và bác sĩ. Còn những cái ca mà người ta không biết, phá thai ở nhà thì không biết, đó là những cái ca mà người ta phá thai ở bệnh viện, người ta tính được là 45 triệu em bé mỗi năm. Việt Nam là giết hại 1 triệu em bé, ở Mỹ là 1 triệu rưỡi. Cho nên tỷ lệ là Việt Nam cao nhất thế giới về vấn đề phá thai. Đó là một cái tội ác. Mà một khi người ta coi thường đời sống luân lý đó, rồi người ta phá thai tự do đó, thì nó sẽ đi lần tới vấn đề coi thường mạng sống của người khác nữa, chứ không phải chỉ dừng lại ở đó đâu. Và sự sống bắt đầu từ trong cái bào thai. Không có bào thai, trứng và tinh trùng gặp nhau là bắt đầu Chúa cho một linh hồn, là bắt đầu một sự sống. Và ở trong một cái trứng, một tinh trùng có chút xíu thôi, nó cả hằng nhỏ, hằng như là một phần ngàn, tức là tính theo là một phần ngàn micron đó, tức là một micron nhỏ xíu, phải rọi kính hiển vi mới thấy được. Nhưng mà trong đó nó chứa cả một cái lập trình về sự sống để nó phát triển thành một con người. Cho nên nó bắt đầu từ cái giây phút rất là nhỏ bé mà Chúa đã cho một cái lập trình của sự sống. Mà cả 15 tỷ năm Chúa tạo cả cái vũ trụ này, rồi cuối cùng Chúa mới tạo dựng con người. Chứ không phải là tự nhiên mà tạo dựng con người đâu. Để có chúng ta ngày nay là Chúa đã chuẩn bị cả 15 tỷ năm, tạo ra bao nhiêu tỷ cái hành tinh. Nhưng mà cuối cùng Chúa chỉ chọn có một cái hành tinh là trái đất của mình thôi. Một trong hàng tỷ cái hành tinh đang quay trên bầu trời với tốc độ ít nhất là 100.000 cây số một giờ đó, chứ không phải là quay thường đâu, quay rất là nhanh. Mà rồi Ngài chỉ chọn có một cái trái đất mình là có khả năng để sống được. Và từ đó Ngài tạo ra cỏ cây, đất đá, thú vật, mọi thứ để chuẩn bị sẵn sàng cho sự sống con người. Tại sinh chúng ta ra mà toàn đất đá không sao mà sống được, Cho nên Chúa phải có cỏ cây, có thú vật sống trước đã, rồi Chúa mới tạo ra chúng ta. Và Chúa tạo ra con người, thấy có 46 nhiệm sắc thể khác nhau vậy thôi. Nhưng mà tạo ra hàng bao nhiêu tỷ người trên thế giới này, hàng bao nhiêu trăm tỷ người trên thế giới. Nhưng mà không người nào giống người nào hết, từ một cái vân tay còn không giống nữa. Đó là một cái lập trình mà Chúa làm về sự sống, nó rất là kỳ diệu, chúng ta không thể nào tưởng được. Vì vậy sự sống thuộc về Chúa, chứ không phải thuộc về quyết định của con người. Ngày nay người ta đưa ra cái lập luận mà nó hoàn toàn là thuộc về ngụy biện, tức là pro-choice, là cổ võ cho sự lựa chọn của người mẹ. Còn cái nhóm mà chống lại là bảo vệ sự sống. Tại vì sự sống thuộc về Chúa mà chúng ta phải bảo vệ sự sống. Nếu mà từ nhỏ mình bị phá thai rồi thì mình không có hiện diện trên trần gian này. Và người Ai Cập đã bắt bớ những người Do Thái bằng cách là người lớn thì bắt làm nô lệ. Còn những người trẻ mà sinh ra đó thì bắt thả trôi sông hoặc là bóp mũi cho chết ngay từ lúc mới sinh. Thì người Do Thái đã kêu tới tận trời và Chúa đã sai Môi-se giải thoát họ khỏi cái nô lệ ở bên Ai Cập. Và nô lệ đây là nô lệ đi tới sự triệt chủng luôn, chứ không phải là nô lệ bình thường. Nô lệ để rồi hết đời của họ là họ bị tuyệt chủng luôn. Thì họ đã không còn nước nào hết, họ kêu thấu tận trời. Ngày nay mỗi năm ít nhất là 45 triệu em bé bị phá thai. Nó không được thấy ánh sáng mặt trời, mà bác sĩ và người mẹ cộng tác với nhau, rồi cả người cha của nó cũng đồng ý như vậy. Cho nên nó phải kêu thấu tận trời, và Chúa phải thanh tẩy cái thế giới này để nó tốt hơn. Chứ không là thế hệ tương lai không có thể nào sống được. Vì vậy mà rác rến tinh thần ở trong xã hội của chúng ta nó rất là cao. Đời sống nó trụy lạc và không có phong hóa và luân lý. Nó càng ngày nó càng gia tăng. Vì vậy chúng ta ý thức từ cái tội ác phá thai nó sinh ra những cái tội khác và người ta coi thường mạng sống của con người. Vì vậy chúng ta phải ý thức sự sống thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về con người, và mình không có quyền lựa chọn là giết hay là để sống. Mình không có quyền đó. Dù là người ta siêu âm, có thể là em bé bị đau hay bị này bị khác, đó là cái hội chứng đau, là bởi vì nó thiếu một nhiễm sắc thể hay là thiếu một cái gì đó thì nó sẽ bị đau. Thì người ta thấy có những cái nhiễm sắc thể bị trùng nhau chẳng hạn, và nó sẽ không phát triển được. Thì người ta muốn những cái bào thai đó phải bị phá đi. Con người không có quyền đó. Dù nó bị tàn tật, dù nó bị thế nào đi nữa, nó vẫn là con cái của Cha trên trời. Và mỗi người đều là một độc đáo của Thiên Chúa. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đều phải tôn trọng. Rồi những cái tội mà trong điều răn thứ 5 này phải bảo vệ sự sống, thì những cái tội đó là: thứ nhất là giết người vô tội một cách bất công. Là giết người vô tội cách bất công. Người ta không có tội tình gì hết, cứ đi là gặp đâu bắn đó mà giết người một cách vô tội vậy. Những người vô tội mà bị giết cách bất công. Thứ hai là tình trạng phá thai, là gây ra cái chết của một em bé chưa sinh. Thứ ba là uống rượu say hoặc là lái xe tốc độ quá cao để rồi gây ra tai nạn. Thì nó làm chết mình và chết những người xung quanh nữa. Rồi thứ tư là giết người với lòng thương xót, là những người có bị bệnh nặng đó, hoặc là ung thư hay là bệnh gì đó, người ta đề nghị là chích mũi thuốc cho họ ngủ luôn, là chết luôn. Thì đó là giết người với lòng thương xót. Người ta gọi là mercy killing. Thì cái trường hợp đó cũng không được. Hay là nó xài cái từ khác là euthanasia. Thì tất cả là đòi tự người đó xin cũng không được. Bởi vì sự sống thuộc về Thiên Chúa, mình không có quyền giết chết bất cứ sự sống nào. Dù là một người bị bệnh nặng, một người bị thương tật, hoặc là họ dị tật hay là bất cứ cái gì, mình cũng không có quyền giết. Rồi thứ năm là gây thương tích hay là cái chết bởi cái sự lơ đễnh của mình. Ví dụ như mình cầm súng mà mình cứ giơ vào người khác mà mình bóp cò thử, lỡ có đạn đó người ta chết sao? Một cách bất cẩn như vậy không có được. Vì nhiều cái, chẳng hạn như thuốc chẳng hạn, mình đưa thuốc cho người ta mà không có phải bệnh của người ta uống vô người ta có thể chết. Ví dụ như là thuốc tiêu chảy, thuốc sổ chẳng hạn, mà một người bị tiêu chảy mà đưa thuốc sổ, họ đi hết nước rồi họ chết sao? Cho nên thường thường là có bác sĩ, có người chuyên môn chịu trách nhiệm mới đưa thuốc. Chứ còn người Việt Nam mình cứ nghe uống thuốc này nó hết bệnh thì cứ gặp đâu đưa đó. Cái đó nguy hiểm lắm. Cho nên mình làm bất cứ cái gì phải cẩn thận, nhất là khi đụng tới mạng sống của người khác. Khi cầm súng đi săn cũng vậy. Nếu mình không có biết chắc chắn là con thú hay là con gì đó mà mình đi săn mình bắn đại, là lỡ con người mình bắn rồi thì lúc đó nó chết người, thì lúc đó không có mạng sống, không có thể nào trả lại được hết. Vì vậy mà chúng ta phải luôn luôn là cẩn thận. Rồi triệt sản vì lý do ích kỷ cũng là một cái tội, vì tất cả sự sống và tất cả bộ phận cơ thể của mình thuộc về Chúa mà mình triệt sản vì ích kỷ để khỏi sinh con cũng là một cái tội. Rồi dùng thuốc phiện hay là rượu thái quá, người ta gọi là overdose đó, thì nó đưa tới cái chết. Và chúng ta cũng cẩn thận là có những loại thuốc mà ta làm từ cà phê, nhưng mà người ta nén nó cái số lượng rất là cao, khi uống vô cho nó tỉnh thì nó lại làm tim đập rất là nhanh. Rồi người ta lạm dụng uống 2-3 viên thì cũng đưa tới cái chết. Đó là chưa nói tới overdose về thuốc phiện và rượu cũng đưa tới cái chết. Vì vậy mà sử dụng cách thái quá rượu, thuốc phiện hoặc là bất cứ cái loại nào cũng nguy hiểm tới cái mạng sống của mình. Thì cẩn thận là có nhiều cái đám tang là bởi vì xài quá lượng cái số overdose về rượu hay thuốc phiện, hoặc là ngay cả những thuốc kích thích đều phải cẩn thận, vì tất cả những cái đó có thể đưa tới cái chết, vì nó làm cho tim đập mạnh đến độ chịu không nổi và làm cho người ta, nhất là những người bị tim mạch, chết rất là nhanh. Rồi giận dữ hay thù ghét quá độ. Tại vì mình thù ghét người ta quá độ thì mình sẽ tìm cách để mà giết người ta hay là làm khổ người ta, thì tất cả cái đó không có làm chủ được thì đưa tới có thể làm thương tổn sức khỏe hay mạng sống người ta. Và cũng có nhiều cái mà chúng ta hãy cẩn thận với rác rến hay là mọi thứ mà có độc tố. Ví dụ như là cái bình điện chẳng hạn, đơn giản là cái bình điện xe hơi. Nó là axit sulfuric á, trong đó nó có axit. Mà nếu mà chúng ta bỏ bừa ra đó, rồi cả axit sulfuric trong đó, rồi những cái nhiễm độc chì chẳng hạn, nó là những cái trụ bằng chì. Rồi người ta để gần cửa sổ rồi máy lạnh của người ta, thì cái nhà bên cạnh, nhất là những cái nhà thành phố mà nó gần nhau đó, rồi bên kia là bao nhiêu máy lạnh nó hút vô, nó thổi vô nhà người ta những cái độc tố đó, thì có thể đưa người ta tới cái chết. Có những người mà đóng cửa trong nhà rồi xì ga trong nhà mà không biết, cho nên cả nhà chết hết. Cho nên có nhiều cái chúng ta phải hết sức là cẩn thận để không có đụng tới sức khỏe và mạng sống của người khác, không có gây thương tích cho bất cứ người nào. Có bao giờ được phép giết người không? Chỉ trừ trường hợp là tự vệ chính đáng. Tự vệ chính đáng, nó cầm súng, nó vào nhà mình, nó tấn công, mà mình đã đè ở ngoài là nô gân rồi, không có được cầm súng vô nhà. Mà nó cầm vô nhà là mình phải tự vệ, là trong nhà nó có súng rồi nó bắn ra. Cho nên chỉ có trường hợp mà mình bị trực tiếp lúc đó bị tấn công thì mình có quyền tự vệ. Mà khi tự vệ dĩ nhiên là có người bị thương, bị chết. Những người tài giỏi thì cần bắn nó rớt cây súng xuống thôi, bắn ngay tay thôi. Còn những người mà dở thì họ run quá, họ bắn nhiều khi chết người. Vì vậy mà ở Mỹ này nó bắn súng rất là tự do. Và cái điều lạ lùng là thời đại này đạn sản xuất không kịp bán trên nước Mỹ. Mua đạn để mà bắn súng đó là đạn không có đủ. Không biết người ta mua làm gì mà đến độ mà phải đăng ký trước cả tuần lễ mới có đủ đạn để mà họ mua. Cho nên chúng ta biết là tình trạng mà người ta giữ súng nhiều đó rất là nguy hiểm. Khi người ta lên cơn, người ta giận dữ, hoặc là người ta dùng thuốc phiện, người ta không làm chủ được, thì tự vệ đâu không thấy mà có thể gây ra tai nạn chết người. Đó là những cái sự thật mà chúng ta biết là nó đã từng xảy ra. Có bao giờ được phép phá thai vì một lý do nào không? Không bao giờ, tuyệt đối, vì bé Bi trong bụng mẹ là nó vô tội. Giết một bé Bi ở trong bụng mẹ luôn luôn là tội sát nhân. Và với luật của giáo hội Công giáo theo giáo luật 1398 là bị vạ tuyệt thông. Vì vậy mà khi mình xưng tội, mình phải làm một cái việc đền tội. Mạng sống của em bé mình không có trả lại được, thì mình nuôi một em bé nghèo nào đó, hay là giúp đỡ một cái cô nhi nào đó trong cái khả năng của mình để đền bù cái tội của mình. Rồi cái tự tử có bao giờ được phép không? Chúng ta nhớ sự sống thuộc về Chúa, và chỉ có một mình Chúa có quyền lấy đi. Cho nên tuyệt đối mình không có bao giờ được phép tự tử. Nhưng mà chúng ta cũng thông cảm cho có những người họ bị gọi là bị thất vọng, nó quá độ và tâm trí của họ không còn quân bình được nữa. Tại vì thông thường thì ai cũng muốn sống, không ai muốn chết á. Cái bản năng về sự sống nó mạnh hơn, cái bản năng sinh tồn nó mạnh hơn là cái ý chí muốn chết. Luôn luôn là cái người quân bình là như vậy. Nhưng mà có những người mà đầu óc họ bị suy sụp rồi. Và cả cái bộ não của họ, hệ thần kinh họ bị suy sụp rồi. Cho nên họ bị cái bệnh gọi là bệnh tâm lý hay là cái bệnh tâm thần đó, là họ nghiêng chiều về cái tư tưởng tiêu cực là muốn chết chứ không muốn sống. Thì chúng ta phải giúp cho những người đó họ có cái tư tưởng tích cực, và tư tưởng nó đến và tư tưởng hướng dẫn hành động. Cho nên mình gieo cho họ một tư tưởng tích cực rồi lái họ đi qua cái tư tưởng tích cực, chứ còn không thì họ cứ chú ý về cái tư tưởng tiêu cực, họ sẽ đi tới cái chết. Cho nên những người về tâm lý họ biết được người đó đang ở trong cái tình trạng như vậy thì phải tìm cách để cho người ta đừng có nghĩ về những tư tưởng tiêu cực nữa, mà nói qua cái chuyện khác rồi lèo lái họ đi tới cái tư tưởng tích cực, để họ muốn sống và họ muốn xây dựng cuộc sống nó tốt hơn. Nhưng mà ngày xưa những người mà tự tử á, thì không có được chôn cất trong nghĩa trang Công giáo. Bởi vì cái tội công khai, tự tử chết là một cái tội trọng công khai giữa xã hội, để tránh cái gọi là cái gương mù, gương xấu cho cả xã hội, thì giáo hội không có chấp nhận cho chôn ở trong nghĩa trang Công giáo. Sau này hiểu về vấn đề tâm lý là bởi vì những người đó có những người bị tâm thần rồi, họ không có làm chủ được họ nữa, và họ suy nghĩ làm sao họ làm vậy liền. Họ suy nghĩ là họ chết đi để khỏi làm khổ những người khác. Họ nhảy cầu họ tự tử, đâu ai kịp mà cứu họ được đâu. Cho nên mình thông cảm và hiểu cái tâm lý của họ. Cho nên ngày nay giáo hội vẫn chôn cất họ theo nghi lễ Công giáo. Bởi vì khi họ bị tâm thần thì cái hành động nhân linh của họ đó được giảm khinh rồi, không có nhiều trách nhiệm nữa. Nên có thể Chúa thương xót họ một cách nào đó. Còn giết người mà gọi là giết người với lòng thương xót đó, vì người ta bị cái bệnh ung thư hay bệnh gì nặng quá, rồi cho một cái liều thuốc cho họ ngủ rồi họ chết luôn, luôn luôn là tội sát nhân. Nó là một trọng tội, chứ không phải là tội nhẹ được. Vì vậy mà chúng ta hãy cẩn thận. Bất cứ cái gì mà thuộc về sự sống của người khác là mình phải tôn trọng, chứ không có đề nghị là phá thai hoặc là đề nghị người ta uống thuốc ngủ để nào chết luôn. Thì cái đó là những cái trọng tội. Rồi vấn đề triệt sản là cắt buồng trứng, cắt ống dẫn tinh, hoặc là cột, hoặc là cắt, thì luôn luôn là một tội trọng. Vì mạng sống của mình cũng như tất cả phần cơ thể của mình thuộc về Chúa, và mình phải biết sử dụng theo ý của Chúa, chứ không có quyền mà cắt bỏ đi. Mỗi khi mà mình cắt bỏ đi đó, thì cái tâm sinh lý của mình nó bị bất thường trong đó. Nhất là người đàn ông cắt tinh hoàn rồi là họ khác thường lắm. Người phụ nữ nhiều khi cắt buồng trứng xong họ cũng có những cái triệu chứng rất là khác thường, và nó không có cái tâm lý bình thường. Vì vậy mà chúng ta cẩn thận. Giáo hội không có chấp nhận những cái phương pháp ngừa thai nhân tạo bằng cái cắt cột hay là hủy đi cái bộ phận sinh dục, mà phải tôn trọng cái mạng sống và tất cả các bộ phận mà Chúa đã sáng tạo. Cái loại tội nào nếu mà mình uống rượu say, nếu mà mình say xỉn hoàn toàn mà thường xuyên như vậy luôn luôn là trọng tội. Vì lúc mà mình say xỉn, mình dùng thái quá đến độ mà say xỉn, rồi mình có thể là giết người cũng có, lái xe có thể gây tai nạn cũng có, rồi có những hành động mà mình không làm chủ được. Nên cứ cố tình mà uống rượu say đó, có những người mượn rượu để mà nói, thì cái đó là trọng tội đó, chứ không phải là tội nhẹ đâu. Không phải là uống cho nó vui, là mình lỡ một lần nó say thì nó khác. Còn ở đây, ngày nào cứ sáng xỉn chiều say, mình không làm tròn cái trách nhiệm của mình được. Thường là người uống mà uống quá liều, uống say sưa đó, thứ nhất là nhức đầu, thứ hai là họ ngủ say sưa, tới khi nhiều khi trưa hôm sau mới dậy nổi mà vẫn bị nhức đầu. Cho nên họ không có chu toàn được trách nhiệm làm cha, làm mẹ, hoặc là chu toàn bổn phận của một người nào đó. Và cứ sáng xỉn chiều say thì tâm trí nó ra u mê. Và nếu lỡ sinh con đó, thì sinh ra những đứa con nó mất trí nhớ, nó bị tâm thần nữa. Vì vậy mà phải có trách nhiệm. Uống rượu say rồi về nhà, nó sẽ sinh ra bao nhiêu là cái thiệt hại cho gia đình. Rồi nhiều người uống rượu say sinh ra đánh đập người khác, hoặc là cái lè nhè suốt ngày không ai chịu nổi hết, và làm cho cái bầu khí gia đình nó không có thể nào bình an và hạnh phúc được. Cho nên tuyệt đối không có uống rượu say sưa được. Nếu có nhắm một chút cho tốt cho tỳ vị thì chúng ta phải biết làm chủ nó. Còn uống cho say không say thì không về. Những cái câu đó là nghịch lại với điều răn thứ năm này. Tại vì mình làm hại sức khỏe của mình. Thứ hai, mình làm khổ những người chung quanh. Thứ ba là không làm tròn trách nhiệm làm cha, làm mẹ, hoặc là làm một công nhân, hoặc làm một cái việc nào đó. Người uống rượu say là không có thể nào mà lái xe mà an toàn được hết. Vì vậy, chúng ta phải xác quyết, phải tập làm chủ chính mình và thấy không cần thiết là không có dùng tới rượu. Vì vậy, chúng ta phải tập. Uống rượu say mà thường xuyên, nó gây thiệt hại cho sức khỏe của mình và làm gương mù, gương xấu. Nó phá hủy tất cả những cái cảm thức về bổn phận, về gia đình của mình phải lo, thì luôn luôn nó là một trọng tội. Ta nhớ, chứ không phải là uống thích thì mình uống cho say. Không sao, không có đơn giản như vậy đâu. Nó là trọng tội của điều răn thứ năm này đó. Có bao giờ được phép dùng thuốc phiện không? Chúng ta nhớ thuốc phiện nó làm cho cái hệ thần kinh, cái bộ não của mình đó, nó bị hư đi. Và nó làm cho mình trở nên ảo giác, thấy những cái chuyện lần lần thích thú, nhưng mà tất cả là ảo giác thôi. Và thường là người mà hút thuốc phiện rồi đó, nó một là liên hệ về tính dục, thứ hai á là sau đó là họ ngủ ly bì, đôi khi họ ngủ cả một ngày hôm sau mới dậy, cho nên bao nhiêu công việc là bị bỏ bê. Thứ ba là cái ý chí nghị lực của họ đó rất là thấp. Họ muốn mà họ không làm được nữa. Vì vậy mà biết bao nhiêu người dính vào thuốc phiện đó, khó mà ra được lắm. Phải nhờ tới sức mạnh của Chúa chứ còn tự mình không có chữa nổi đâu. Chẳng giống như xin Chúa lòng thương xót giúp cho, như cái nhóm Thảo Ma ở Biên Hòa chẳng hạn. Thì chúng ta thấy nhờ sức mạnh của lòng thương xót của Chúa, Chúa chữa lành cho, chứ còn không là không có được phép sử dụng thuốc phiện và rất là khó mà cai được. Biết bao nhiêu người đi cai nghiện xong rồi về gặp bạn bè nó rủ rê dính trở lại liền, không có bỏ được. Nhất là khi gặp bạn xấu là nó rủ rê dính vô thuốc phiện. Rượu chè và thuốc phiện là những cái nó làm khốn khổ cho chính cái mạng sống của mình và gia đình của mình. Vì vậy mà nó là một cái trọng tội thuộc điều răn thứ 5 này. Rồi một cái điều mà chúng ta thấy có những người họ giận dữ, thù ghét quá độ. Nó chỉ có giận dữ chút xíu, vài ba phút thì không nói, mà nó là tội nhẹ. Nhưng mà giận dữ đến độ mà tỏ thái độ hung hăng quá sức, rồi nghĩ tới chuyện để trả thù nữa, hoặc là bạo hành với nhau, thì nó là trọng tội, chứ không phải là tội nhẹ nữa. Có bao giờ cái về sự giận dữ đó không có tội không? Là có, nếu mà mình giận dữ vì lòng nhiệt thành với Chúa, với sự công bằng và những cái lý do đúng. Chẳng hạn như con cái của mình, nó dính vô thuốc phiện, mình giận nó đúng rồi. Mình giận dữ, mình la nó thì đúng rồi. Con cái nó không chịu học hành, nó vô kỷ luật, thì mình phải giận nó, mình la nó. Thì cái đó là điều chính đáng, chứ không phải là tội. Còn khi mà mình giận dữ, thù ghét, mà muốn trả thù, hoặc là có những thái độ bạo hành, rồi lời nói của mình nó khiếm nhã quá, thì nó là một cái trọng tội, chứ không phải là chuyện thường nữa. Vì vậy chúng ta biết là con người trưởng thành là con người làm chủ được cơn nóng giận của mình, làm chủ được miệng lưỡi của mình, làm chủ được ước muốn của mình, những cái tư tưởng của mình. Mình phải tập để ý chí nghị lực mình càng ngày nó càng mạnh hơn. Rồi một vấn đề khác là chiến tranh xảy ra mà vì bảo vệ cái quốc gia của mình, có bao giờ được phép dùng bất cứ phương tiện nào để mà tấn công kẻ thù không? Là chúng ta không được hành động về chiến tranh bằng cách là dùng những vũ khí để tấn công vào những người vô tội. Hai bên đánh nhau thì lính với lính hai bên đánh nhau để tranh giành cái gì đó của hai chính phủ, thì đó là vấn đề khác. Còn khi mà mình trả thù bằng cách là mình dội bom xả láng trên cả những người dân vô tội đó, thì đó thuộc về tội ác chiến tranh rồi. Ví dụ như người ta mới cái đánh mình có mấy mét đất à, mình lấy bom nguyên tử mình dội cho người ta chết cả 1/3 nước chẳng hạn, thì cái đó là trả thù quá đáng. Cho nên tấn công vào những người vô tội và những công dân không có cái khả năng tự vệ, thì chúng ta, cái nước mà có cái nói rằng bảo vệ cái quốc gia của mình mà đi tấn công cái nước đối đầu đó bằng những cái vũ khí mạnh hơn vào những người vô tội thì không được. Đó là một cái tội ác chiến tranh. Cho nên cái chủ trương mà tất cả cho chiến tranh, chẳng hạn như Hitler đó, đề nghị thế chiến đó, là ông ta chủ trương là tất cả chiến tranh, không có kể luật luân lý nào hết, miễn làm sao đạt được chiến thắng thôi. Cho nên ông có nhiều cái đoàn quân, cứ mỗi đoàn quân là nó đi 400 xe tăng, tấn công phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, mà vô một thành phố, mà một cái đoàn 400 xe tăng, mà nếu 4 đoàn mà nó tấn công 4 mặt á, là 4 lần 4 là 1600 xe tăng, mà nó tiền pháo hộ xung, nó bắn xả láng vô, một lần 1600 cái xe tăng mà nó bắn liên tục vô trong thành phố, thì bảo đảm thành phố đó là người dân vô tội là chết vô kể. Cái người lính thì họ có thể có hầm trú ẩn rồi, nhưng mà người dân vô tội là chết vô kể. Cho nên nó đi cứ từng đoàn 400 xe tăng như vậy đó, thì cái tiền pháo hộ xung mà nó chiếm cả châu Âu, cuối cùng là tiến sang Liên Xô là mới bị thua. Thì chúng ta biết là tất cả cho chiến tranh là bị kết án, vì người ta dùng bất cứ phương tiện nào để mà đạt tới chiến thắng, đó luôn luôn là cái tội ác. Vì người ta sẽ làm đủ thứ và coi thường mạng sống của những cái người dân vô tội, dù là họ là người ngoại quốc không có phải dân tộc của mình đi nữa. Nhưng mà cái tội ác đó là chống lại loài người và chống lại Thiên Chúa. Chứ không phải là ở trần gian này mà chế tạo vũ khí cho mạnh xong rồi giết người hàng loạt. Giống như ngày xưa, cái thời năm 1200 mà Thành Cát Tư Hãn đánh từ ở bên Mông Cổ sang cho tới châu Âu, mà nhiều cái thành phố là ông ta tấn công, đánh xong rồi giết người hàng loạt để mà cỏ mọc thôi. Chứ cũng không có đặt cái chế độ để mà cai trị lâu. Chỉ có nước Tàu là họ chiếm và họ ở lại họ cai trị. Còn mấy nước khác sang tận bên châu Âu, sang bên Iran, thì vó ngựa của Mông Cổ đi tới đâu là cỏ chết tới đó. Rồi sau đó là họ tàn phá các cái thành trên đường họ đi. Nếu mà không có đầu hàng là họ bình địa luôn. Cho nên bao nhiêu là thành phố bị giết chết. Vì vậy mà đánh rồi để được cái gì? Chỉ có giết người hàng loạt. Và rồi làm cho được một cái yêu sách nào đó. Rồi cuối cùng chính mình cũng chết. Cho nên tất cả mọi cái mà chỉ nhắm tới chiến thắng thôi. Rồi dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích chiến thắng. Thì cái đó là bị kết án. Bất cứ hành động nào của chiến tranh mà không phân biệt vấn đề phá hủy toàn bộ thành phố của người ta hoặc là giết hại tất cả những cái dân lành đó, luôn luôn là tội ác chống lại Chúa và chống lại chính nhân loại nữa. Vì vậy mà Công đồng Vatican II đã từng lên án tất cả những cái vấn đề chiến tranh mà không có phân biệt, cứ giết hàng loạt. Cho nên giáo hội phải lên tiếng, nếu không là bây giờ có bom nguyên tử, bom vũ khí, vi trùng, hóa học đủ thứ hết. Người ta cứ tung hàng loạt ra thì biết bao nhiêu người dân vô tội chết. Và như vậy, nhân loại tự tiêu diệt lẫn nhau rất là nhanh. Rồi ngày nay chúng ta biết là tất cả những cái phim ảnh và truyền thông, một là nó nghiêng chiều về tính dục, hai là bạo hành, đánh nhau, thù hằn đánh nhau, rồi thù hằn với nhau. Tất cả những điều đó luôn luôn là nghịch lại với lời dạy của Chúa. Họ luôn luôn là mô tả vấn đề giận dữ, đánh nhau, thù ghét và trả thù hết đời này tới đời nọ, rồi gây thương tích, rồi gây ra đau khổ và tạo ra những cái cảm xúc rất là hung ác. Thì tất cả những cái đó đều nghịch lại với lời khuyên của Chúa Giêsu: phúc cho ai hiền lành, phúc cho những ai tạo hòa bình. Như trong Matthew chương 5 chúng ta đọc, chúng ta thấy tất cả những cái phim ảnh ngày nay để bán chạy là người ta luôn luôn là một cái tính dục, hay là bạo hành, rồi đánh nhau khủng khiếp như vậy. Chúng ta thấy là Chúa đã nói mà: phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Chúa xót thương. Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Mà trong khi đó là mình tạo những cái tư tưởng nó khủng khiếp như vậy. Vì vậy mà Chúa đòi chúng ta phải học nơi Chúa hiền lành và khiêm nhường. Còn nếu không là chúng ta theo những phim ảnh và cái trào lưu của xã hội ngày nay đó, là họ không có biết tha thứ và luôn luôn là chống lại cái lời dạy của Đức Kitô. Đó là cái văn hóa của sự chết ngày hôm nay. Những ai mà phục vụ các quốc gia mà trong quân đội đó, nếu có chiến tranh xảy ra thì phải nỗ lực làm sao để thiết lập hòa bình càng nhanh càng tốt, chứ đừng có kéo dài chiến tranh để thử vũ khí, vì không biết bao nhiêu mạng người phải hy sinh vì những cái việc mà người ta kéo dài chiến tranh như vậy. Có nhiều cái chiến tranh là người ta để bán vũ khí và thử vũ khí mới. Đó là những cái sự độc ác của những nhà độc tài chế tạo vũ khí trên thế giới này. Rồi các ông tổng thống là đi ký hợp đồng để bán vũ khí cho những nhà tài phiệt sản xuất vũ khí đó. Mà mỗi lần ký là 300-400 tỷ đô la chứ không phải vài ba triệu đâu. Đó là những cái sự thật ở trong lịch sử của chúng ta đã thấy, chứ không phải là một chuyện mà người ta suy nghĩ đơn giản đâu. Vì vậy chúng ta biết là thời đại của chúng ta, vũ khí nó kinh khủng vô cùng. Và nếu chúng ta không cầu nguyện đó, thì không ai có thể chặn đứng được. Vì tất cả các nước đều có vũ khí hóa học, vũ khí vi trùng, là những thứ mà người ta dễ có được. Là nhất là bây giờ, virus corona chẳng hạn, là nước nào bây giờ cũng có bệnh nhân hết, cho nên họ lấy được những cái vi trùng đó rồi. Họ chỉ cần nhân giống lên thôi, là nó tạo thành vũ khí vi trùng rồi. Vũ khí virus, đó là một cái rất là đơn giản. Rồi những cái vũ khí ngày nay, chỉ cần một cái làn sóng bắn xuống năm 2011 ở Arkansas chẳng hạn, cái dòng sông của Arkansas ở phía mà từ Yuka Spring đi về cái hướng phía bắc của Arkansas, cả 100.000 con cá chết, 5.000 con chim chết là bởi vì người ta bắn cái làn sóng xuống, thì cái đàn chim và cá ở trong cái vùng đó là bị chết. Gọi là high power microwave weapon đó. Vũ khí mà microwave mà mình dùng á, cái vi sóng để hâm đồ ăn đó. Nhưng mà khi mà lên một cái tần số cao rồi có thể điều khiển được từ xa thì nó thành một cái loại vũ khí. Và người ta sau đó người ta thử ở ngoài bờ biển Cali thì cả triệu con cá dưới nước chết. Ô vô bờ. Đó, những cái vũ khí như vậy mà nó đi trên máy bay mà nó cứ bắn xuống thì nguyên thành phố chết hết trơn à. Thú vật con người chết hết trơn. Chết mà không biết tại sao mà chết nữa. Hoặc là từ vệ tinh bắn xuống. Thì đó chưa nói tới những vũ khí hạt nhân. Mà thế giới nó có rất nhiều loại vũ khí. Từ ánh sáng cho tới làn sóng. Tới vũ khí vi trùng, hóa học, đủ thứ xảy ra hết. Con người càng văn minh mà càng không có cái luật luân lý để bảo vệ cái sự sống con người, mà coi thường cái tính mạng của con người từ một em bé trong bụng mẹ cho tới một người già lão ở trong viện dưỡng lão, hoặc là người bị bệnh nặng mà người ta thấy rằng những người này không có sản xuất tốt, không có ích lợi cho xã hội thì họ cho liều thuốc để chết. Thì những cái đó là chống lại Thiên Chúa và chống lại nhân loại. Và chính con người chúng ta cũng vậy, sinh lão bệnh tử. Thì dĩ nhiên cũng có ngày chúng ta cũng bị bệnh vậy. Có ngày chúng ta cũng già lão vậy. Mà người ta cũng đối xử như vậy. Thì chúng ta cũng là nạn nhân trong cái chế độ đó. Chứ không có khác gì hết. Vì vậy mà chúng ta phải cổ võ là bảo vệ sự sống. Chứ không có bao giờ mà giết chết một cách vô tội vạ và coi thường các em bé trong bụng mẹ. Đừng có bao giờ coi thường nó, cũng đừng bao giờ coi thường mạng sống của bất cứ người nào, dù người đó bị bệnh hay là già. Bổn phận của chúng ta là cứu sống chứ không được giết chết. Và mẹ Teresa Calcutta cũng đã từng nói với những y tá bác sĩ ở Mỹ này và cả Tổng thống Bill Clinton thời đó nữa, là tất cả các anh có cái bổn phận là cứu sống chứ không phải giết chết. Học cái nghề bác sĩ ra là để cứu sống chứ không phải để giết chết. Nhưng mà nhiều người là giết chết thì dễ hơn. Phá thai là lấy lập một ly nít để phá thai thì không ai kiện cáo gì hết, mà có nhiều tiền nữa. Nhưng mà cái tội đó bị vạ tuyệt thông, và rồi chúng ta có nhiều tiền để rồi chúng ta phạm cái tội ác chống lại nhân loại và chống lại Thiên Chúa. Mà chống lại Thiên Chúa là giơ chân đạp mũi nhọn rồi. Tự chúng ta kết án mình rồi. Chứ không phải là chúng ta quay lưng với Thiên Chúa rồi. Thì chúng ta ở trong bóng tối của sự dữ rồi. Vì vậy đừng vì tiền mà chúng ta làm bất cứ cái gì. Hoặc là khuyên bảo người ta, hoặc là chở người ta đi phá thai. Tất cả đều có tội hết. Làm y tá trong cái vấn đề ngành phá thai cũng vậy, đều có tội hết, chúng ta phải dứt khoát. Vì vậy mà những cái pharmacy mà bán những cái thuốc để mà phá thai, chúng ta không có được dùng tới. Và cả những cái thuốc nam nữa, người ta dùng đủ cách để mà trục thai ra. Vì không muốn thì thuốc nam có rất là nhiều thứ. Vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận biết bao nhiêu cái tội mà chúng ta gây ra mà chúng ta không có bao giờ đền được ở đời này đâu. Đó là sự sống của con người, chúng ta phải tôn trọng. Tạ ơn Chúa là cho chúng ta có sự sống. Chúng ta bắt đầu ở trần gian nhưng không kết thúc ở đây. Nhưng chúng ta tiếp tục ở bên kia thế giới. Và trần gian nó có cái giai đoạn của nó. Nó giống như con bướm. Khi nó làm con bướm bay đẹp như vậy thì nó phải là một con sâu rất là ghê. Sâu cải chẳng hạn. Nó ăn lá cải màu xanh xanh hoặc là sâu rốm, đủ loại sâu hết. Nhìn thấy nó rất là sợ. Nhưng mà một khi nó qua cái giai đoạn của con sâu rồi, nó bắt đầu nó co lại, nó nằm thành con kén bất động, nằm ở đó. Chờ tới một mùa xuân ấm trời, nó lại mọc cánh, nó nở ra, nó bay đi. Trong một mùa xuân, những cánh bướm bay rất là đẹp. Vì vậy mà chúng ta biết đời sống của chúng ta cũng vậy. Tới một ngày chúng ta sẽ chấm dứt ở trần gian này. Cái thân xác của chúng ta, nếu ví thì ví cái giống như con sâu vậy thôi. Rồi một ngày kia chúng ta sẽ chết, thân xác của chúng ta hủy hoại. Nhưng mà linh hồn của chúng ta vẫn tiếp tục sống, cái mầm sống vẫn còn đó. Và ngày tận cùng của thế giới là mùa xuân vĩnh cửu trên thiên quốc, chúng ta sẽ sống lại với một cái xác thiên mới, được bay bổng khắp nơi, không có lệ thuộc không gian và thời gian nữa, và chúng ta hưởng hạnh phúc mãi mãi bên Thiên Chúa. Vì vậy mà chúng ta phải sống một đời sống nó đúng ý nghĩa và tôn trọng cái sự sống của mọi người trên trần gian. Tất cả mọi thứ là Chúa để tạo dựng, để phục vụ cho sự sống con người, cỏ cây, đất đá, thú vật, mọi thứ. Chỉ có con người là cao nhất, và con người phải tôn thờ Thiên Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta tất cả mọi thứ. Còn những gì của trần gian này, rồi nó sẽ qua đi, nó chẳng có gì tồn tại hết. Vì vậy mà chúng ta biết sử dụng tất cả gì Chúa cho, cỏ cây, đất đá, thú vật, mọi thứ, một cách có trật tự đúng theo ý của Chúa. Còn một khi mà mình giết những thú vật bừa bãi quá, thì cũng nguy hiểm tới đời sống của nhân loại chúng ta. Vì chỗ nào mà nó bị phá rừng, thì dĩ nhiên là cây cối nó sẽ chết, không còn nước, nó trở nên sa mạc hóa, cỏ không mọc được, thì trâu bò, súc vật nó đâu có gì ăn đâu. Là những cái vùng sa mạc, những con thú vật nó không có cỏ mà ăn nữa, thì con người cũng đâu có sống được. Cho nên mình phải làm sao để cái môi trường sống là có cỏ, cây, đất, đá, mọi thứ, rồi thú vật sống được, thì con người mới có thể sống được. Vì đó là một cái môi trường sống mà Chúa đã tạo dựng rất là tốt lành. Còn khi mà chúng ta coi thường cái môi trường sống của mình, thì dĩ nhiên là nó đưa nhân loại của chúng ta tới cái đời sống rất là khó khăn. Và ngày nay, hầu hết là cái nguồn nước uống là bị nhiễm độc rồi. Vì con người phá quá, nó bị nhiễm độc rất là nhiều. Ngay cả những cái dòng sông chảy đi, rồi có nhiều con thú vật, ngay cả cá dưới biển, nó bị nhiễm độc. Thủy ngân, nhiễm độc chì, nhiễm độc những cái hóa chất mà mình thải ra. Rồi cuối cùng là những cái con cá đó mình đưa vào bàn ăn của mình. Rồi cả những cái đồ ăn vô sinh, thì nó đưa tới vấn đề vô sinh, không có sinh con cái. Đó là những đồ ăn nho không hột, dưa hấu không hột, rồi cả bắp, cả tất cả những đậu nành hay là lúa gạo, là bây giờ là hạt giống vô sinh. Vì vậy chỉ trồng một lần thôi, và nhóm Monsanto nó làm chủ những cái hạt giống đó, và làm cho cái sự sống con người không có phát triển được. Thế hệ thứ nhất chúng ta chưa thấy gì, nhưng thế hệ thứ hai và thứ ba bắt đầu là nó bị vô sinh, không có sinh con cái được nữa. Và người ta đã từng thí nghiệm trên những cái đời chuột, thì thế hệ thứ nhất của con chuột chưa thấy gì, nhưng thế hệ thứ hai và thứ ba nó đưa tới vấn đề vô sinh hoàn toàn, để không có sinh con cái nữa. Đó là những cái thực phẩm mà người ta tưởng rằng là nó đem lại lợi nhuận cho nông gia, nhưng mà thực tế là nó đang tiêu diệt con người một cách rất là tinh vi. Vì con người không có sinh sản con cái nữa. Và thế giới này mà 20 tuổi cho tới 50 tuổi mà không có sinh con là 30 năm rồi là tự động là thế giới này tự động tiêu diệt rồi. Không có con nít, không có thế hệ tương lai là thế giới bị triệt tiêu rồi. Mà người ta cổ võ phá thai, người ta cổ võ đồng tính luyến ái, hoặc là hưởng thụ tối đa mà không có sinh con. Thì đó là cái tình trạng của xã hội chúng ta ngày nay, đi lần tới sự chết, và người ta gọi là văn hóa sự chết là vậy. Để cuối cùng là nhân loại chúng ta vì lợi nhuận mà giết hại lẫn nhau. Đồ ăn đầy hóa chất để bảo quản được lâu nhưng mà gây ra ung thư chết người. Rồi đồ ăn vô sinh làm ra không có thế hệ tương lai. Rồi những cái bệnh tật sinh ra từ những đồ ăn vô sinh nữa. Đó là những cái sự thật mà chúng ta biết. Thì chúng ta phải cầu nguyện để tránh tối đa những cái sự dữ mà thứ nhất là không có thù hận bất cứ người nào, để tâm hồn của chúng ta bình an. Khi không có tha thứ, không cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho cái người gây khổ cho mình đó, thì chính mình là người khổ, chứ không phải ai khác. Mình là nạn nhân của cái sự thù hận. Vì người kia họ đâu có biết họ làm cái gì, họ quên mất rồi. Bây giờ mình cứ thù trong lòng, rồi chúng ta cứ khổ hoài thôi. Vì vậy mà Leon Tolstoy, người Nga, đã từng viết một câu chuyện rất là ý nghĩa, là cái người nhà giàu mà cái người nhà nghèo này tới xin, ông ta đã không cho mà còn lấy đá ném ông ta. Cho nên ông ta lấy cái viên đá bỏ vào trong túi, giữ ở đó, chờ cho tới một ngày nào đó ông nhà giàu kia sẽ bị thất bại và sẽ ném ông ta. Thì cuộc cách mạng Nga đến, thì cái người nhà giàu đó bị bắt đi và tịch biên tài sản. Lúc đó cái ông ăn xin này, ông mới rút cục đá ra, ông muốn ném cái ông nhà phú hộ giàu có mà bây giờ là bị tịch biên tài sản. Thì lúc đó ông mới nghĩ lại, tại sao mình đeo cái cục đá này mấy chục năm mình chi vậy, nó nặng nề cho cả đời mình, mà bây giờ cái ông kia ông đã không còn cái gì hết, ông còn nghèo hơn mình nữa, rồi còn bị bắt đi tù nữa. Mình nghèo mà mình vẫn có tự do đi lại, còn cái người giàu có kia bây giờ bị bắt đi tù, mà mình ném cục đá này vào ông ta bây giờ còn thảm thương hơn mình nhiều, thì mình còn tệ hơn ông ta nữa. Cho nên cái người nhà nghèo này mới ném cục đá xuống đất. Tại sao mình phải đeo cục đá mấy chục năm cực khổ như vậy? Cho nên cái sự thù hận giữ trong lòng đó, nó cực khổ lắm. Phải vứt nó đi và trao cho Chúa Giêsu những cái sự tức giận của mình. Con có cơn tức giận đó, nhưng vì Chúa con dâng hy sinh này cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho người bạn đó, cái người làm khổ con đó, để họ được hoán cải và con có thêm một người bạn tốt ở trên trời. Vì cuộc sống của chúng ta bắt đầu ở trần gian, nhưng không kết thúc ở đây, mà kết thúc trên thiên quốc. Vì vậy những sự thù hận chúng ta hãy trao cho Chúa Giêsu trên thánh giá và dâng cái hy sinh đó cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho họ. Còn nếu không, chúng ta đọc kinh lạy Cha, xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nghĩa là nếu chúng ta không tha thứ lỗi lầm cho anh em mình, thì chính mình cũng không nhận được sự tha thứ của Chúa. Mà mình không nhận được sự tha thứ của Chúa, thì mình đi đâu? Đi xuống hỏa ngục đời đời. Để ôm cái sầu hận đó, cái sự tức giận trả thù đó vào hỏa ngục đời đời. Để được cái gì? Chính mình không được gì. Mà ở trần gian này mình ăn không ngon, ngủ không yên, người bên kia đâu biết gì đâu. Cho nên cái người giận dữ đó mà ôm cái mối hận trong lòng để chờ trả thù đó, cái người đó họ khổ lắm và thiếu khôn ngoan, cứ làm bài toán thôi. Bài toán giống như 1 với 1 là 2, cái nào tốt hơn thì chúng ta lựa chọn. Chọn đường lối của Chúa là tha thứ vô điều kiện như Chúa Giêsu tha thứ vô điều kiện cho những người đóng đinh Chúa trên thập giá, lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết, thì như vậy sẽ sung sướng biết chừng nào. Tội dạ gì mà cứ ôm bao nhiêu là thứ đau khổ, rồi thù hận người này, thù hận người kia, chỉ cho nó cực vậy. Vì vậy mà chúng ta hãy luôn luôn tha thứ vô điều kiện, rồi bảo vệ sự sống từ một em bé trong bụng mẹ cho tới một người già lão hoặc là người bị bệnh, chúng ta cũng luôn luôn tìm cách cứu sống chứ không giết chết. Còn nếu mà Chúa muốn cho người đó về với Chúa thì chúng ta xin vâng. Người đó có thể là người thân ở trong nhà của mình, nhưng chúng ta xin vâng vì đó là cùng đích của đời mình. Chúng ta bắt đầu ở đây nhưng không kết thúc ở đây, mà kết thúc bên kia thế giới. Và có những người đi trước, có những người đi sau, chúng ta cầu nguyện cho họ được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Còn chúng ta thì chúng ta luôn luôn là xin vâng theo ý Chúa trong mọi thứ, thì đời sống của chúng ta nó bình an và hạnh phúc, để trong giới răn thứ năm này nó bảo vệ sự sống và sức khỏe cho mọi người, không có đánh đập, chửi bới hoặc là giết người hoặc là làm bất cứ cái gì nguy hiểm tới sức khỏe và mạng sống của người khác. Và Chúa muốn cho tất cả từng người đều ý thức điều đó, biết làm chủ mình, chủ cơn nóng giận của mình, làm chủ tất cả những cái gì mình đang có, nhất là những cái đụng tới vũ khí, rượu, thuốc phiện, đụng tới những cái đó nó sẽ gây ra biết bao nhiêu là cái nguy hại cho chính mình và cho người chung quanh. Xin cảm ơn quý ông bà, chị em. Rồi ngày mai thứ ba chúng ta sẽ học về giới răn thứ 6 và thứ 9. Bây giờ mình đọc kinh Sáng Danh rồi kết thúc nha. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
Cảm ơn quý bạn, chị em.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Đứng đó, Ngài đợi con ra. Cha yêu đang đợi chờ sao con chần chừ. Cha yêu con nồng nàn, con yêu cha muộn màng. Còn tình yêu con quanh hiu như bếp chiều, tình ngài yêu con nhẹ trôi như bóng hoàng hôn, còn tình yêu con lập lòe như nến trong đêm, và mỗi khi con đang thờ ơ đành lặng quên bao ân tình cha, là tựa hạt mưa, mưa rơi lạnh cảm ướt đôi vai ngài. Ngài chờ con dưới mưa, di giao cơn mưa phụ tình, giang đôi tay mặc cho mưa rơi, ngài vẫn đứng đó. Cha yêu đang đợi chờ sao con chần chừ. Cha yêu con nồng nàn, con yêu cha muộn màng. Ngài chờ con dưới mưa, đi giao cơn mưa phụ tình, giang đôi tay mặc cho mưa rơi, ngài vẫn đứng. Cha muộn màng.